Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cố bức hại Falun Gong tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một người phụ nữ khỏe mạnh bị bức hại, trở nên rối loạn tâm thần sau 9 tháng bị giam giữ, và một cụ bà 76 tuổi bị giam giữ chỉ vì đức tin của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, từ một người khỏe mạnh bị bức hại trở nên rối loạn tâm thần sau 9 tháng bị giam giữ. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ngày 26 tháng 6 năm 2023, một cư dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây được trả tự do sau khi thụ bản án 9 tháng tù chỉ bởi bà tu luyện Falun Gong. Chồng bà đã bị sốc khi nhìn thấy người vợ từng khỏe mạnh của mình bị đẩy ra khỏi bệnh viện nhà tù địa phương, nơi bà đã trải qua những tháng cuối cùng trong tù. Tinh thần bà rối loạn và thậm chí không thể nhận ra chồng mình. Nghi ngờ bà Lưu Huệ Bình có vấn đề về tâm thần, chồng bà là ông Trung Khánh Miểu đã đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân số 5 thành phố Cửu Giang, một bệnh viện tâm thần, để kiểm tra. Một bác sĩ ở đó xác nhận bà đang bị một số chứng rối loạn tâm thần, nhưng đề nghị bà nên được điều trị các vấn đề sức khỏe tại một bệnh viện khác trước vì việc sử dụng thuốc tâm thần có thể gây ra phản ứng mạnh ở bà. Ông Chu đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ và đưa bà Lưu đến bệnh viện liên kết thứ hai của Đại học Cửu Giang gần nhà của họ. Dù vậy, bà Lưu đã từ chối bất kỳ hình thức điều trị nào và cũng không chịu ăn uống bất cứ thứ gì. Ông Trung đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng thuyết phục bà nhưng vô ích. Sau đó, ông ấy đã tìm đến chị gái và anh trai của bà Lưu xin giúp đỡ, nhưng bà Lưu vẫn từ chối liên lạc với họ. Bà Lưu có vẻ hoang tưởng, nghĩ rằng tất cả mọi người, kể cả bác sĩ và y tá đều ra ngoài để bắt bà. Bà Lưu quê ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, kết hôn với ông Trung vào năm 2021 và chuyển đến Cửu Giang vào tháng 5 năm 2022. Bà đã chăm sóc chu đáo cho con trai ông, một học sinh lớp 6 bị khuyết tật, cũng như chăm sóc bố chồng 85 tuổi. Một nhóm công an mặc thường phục đã gõ cửa nhà bà Lưu vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Bà không chịu mở cửa nên cảnh sát trèo vào nhà bà qua cửa sổ. Họ đã tịch thu máy in mà bà dùng để in tài liệu học tập cho con riêng của ông Trung và điện thoại di động của bà. Cảnh sát cáo buộc bà Lưu dạy con trai riêng của chồng tu luyện Falun Gong. Cảnh sát thậm chí còn đến trường của cậu bé 13 tuổi, hỏi cậu nhiều câu hỏi và quay video cậu mà không có mặt người giám hộ. Tòa án huyện Vĩnh Tu sau đó đã kết án bà Lưu 9 tháng tù giam. Ông Trung đã thuê cùng một luật sư trong lần xét xử trước để kháng cáo bản án của bà. Khi luật sư đến gặp bà vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 để thu thập thông tin về vụ kháng cáo của bà Lưu đã từ chối ký vào giấy tờ và nói rằng chưa từng quen biết chồng mình. Sau đó, bà thay đổi lời khai của mình một chút và nói rằng bà ghét ông Trung và con trai ông ấy cũng như mọi người khác trong đại gia đình của ông ấy. Ông Trung nghi ngờ bà Lưu đã trải qua tra tấn và bị bức hại không thể tưởng tượng được khi bị giam giữ. Tình trạng của bà khi được thả 10 ngày sau cũng xác nhận những nghi ngờ của ông. Ông Trung đã đưa bà đến gặp một bác sĩ tâm thần nổi tiếng vào ngày 4 tháng 7. Họ xác định bà bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Họ cũng đề nghị hoãn điều trị sức khỏe tâm thần cho đến khi sức khỏe tổng thể của bà được cải thiện. Sau 2 tuần phục hồi chức năng tại bệnh viện trực thuộc thứ hai của Đại học Cửu Giang, bà được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 5 thành phố Cửu Giang vào ngày 19 tháng 7 để điều trị chuyên khoa. Tin tức thứ hai, bà lão 76 tuổi bị giam giữ chỉ vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một phụ nữ 76 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông bị giam giữ kể từ khi bà bị bắt tại nhà lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2023 chỉ vì bà tin vào Falun Gong, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Các viên chức tham gia bắt giữ từ đồn cảnh sát Thủy Đông cũng đã lục soát nhà bà Tạ Lệ Bình và tịch thu các sách về Falun Gong của bà. Họ đưa bà đến trại tạm giam số 1, thành phố Mậu Danh, và đến nay bà vẫn bị giam giữ ở đó. Phòng cảnh sát quận Điện Bạch ở Mậu Danh, nơi giám sát đồn cảnh sát Thủy Đông, đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà Tạ vào ngày 17 tháng 6. Gia đình bà Tạ đã thuê một luật sư ở tỉnh khác để bào chữa cho bà vô tội. Luật sư đến thăm bà tại trại tạm giam vào ngày 1 tháng 8. Ông được biết bà đi lại khó khăn nhưng tinh thần rất tốt. Bà giải thích việc bị gãy chân vào khoảng tháng 2 năm 2023 và được đặt một tấm kim loại vào đó. Việc bị giam giữ khiến bà khó hồi phục hơn sau chấn thương ở chân từ trước. Bà Tạ cũng nói bà đã kiên trì luyện các bài công pháp của Falun Gong trong những tuần đầu tiên bị giam giữ. Nhưng sau đó, các lính canh đã chuyển bà đến một phòng giam đối diện với camera giám sát. Họ sẽ ngăn bà lại ngay khi nhìn thấy bà ấy luyện các bài công pháp Falun Gong từ máy quay. Luật sư đã đi thẳng đến đồn cảnh sát Thủy Đông sau khi thăm bà Tạ. Ông nói với cảnh sát ở đó rằng ông được thuê để bào chữa vô tội cho bà Tạ. Cảnh sát có vẻ rất ngạc nhiên, làm sao gia đình bà Tạ có thể tìm luật sư ở bên ngoài. Sau đó, họ thừa nhận họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên để bắt bà. Cảnh sát Tằng Vĩ Minh, người phụ trách vụ án, không có mặt. Viên cảnh sát gặp mặt luật sư đã đưa cho ông thông tin liên lạc của cảnh sát Tằng và nói họ dự định sẽ đệ trình vụ án của bà lên viện kiểm sát địa phương trong vài ngày tới. Bà Tạ sinh ra trong một gia đình nghèo và không được đi học. Bà đã tu luyện Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 và nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng bà không biết chữ và không thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Bà đã nhờ người nhà và các đồng tu dạy bà đọc. Dần dần, bà đã có thể tự đọc hết cuốn sách. Các nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công đã dạy bà trở thành một người tốt bụng và chu đáo. Con trai bà làm việc ở ngoài thị trấn, còn vợ và hai con gái của anh sống với vợ chồng bà Tạ. Con dâu bà nói, bà đối xử với cô như con gái ruột của mình, khi nhiều bà mẹ chồng và con dâu không thể hòa thuận với nhau. Chồng bà Tạ đã 86 tuổi, bị biến chứng do đột quỵ, chỉ dựa vào bà chăm sóc. Sau khi bà bị bắt, những người thân của bà thắc mắc tại sao cảnh sát lại bắt giữ một công dân tuân thủ luật pháp vào lúc nửa đêm. Họ mong đợi bà, trụ cột của gia đình họ, được trả tự do. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.